Đăng Trình xin chào mừng quý vị trở lại với loạt bài Biết chính phủ địa phương nơi mình ở. Tuần rồi thì khách mời của chương trình là nghị viên Thúy Đặng đến từ Hội đồng thành phố Primbank đã trình bày với quý vị một số điều cần lưu ý khi mà mở thương vụ tại nhà, chẳng hạn như là bán đồ ăn takeaway hay là quần áo online. Và tuần này thì Đăng Trình cùng với chị Mai Hoa sẽ chia sẻ với quý vị những thông tin liên quan đến việc giải quyết xích mích với hàng xóm. Xin chào chị Mai Hoa.
Vâng, xin chào Đăng Trình và chào quý vị khán thính giả SBS Việt.
Dạ vâng, tại Úc thì tranh chấp có thể xảy ra giữa những người hàng xóm vì nhiều lý do như là tiếng ồn, rồi hàng rào, cây cối, thú cưng, trẻ em, rác thải, rồi quyền riêng tư nữa, rất là nhiều cái. Và hầu hết các tranh chấp thì theo trang web của cơ thì hầu hết các tranh chấp thì theo trang web của Trung tâm Tư pháp Cộng đồng New South Wales, họ đưa ra cái lời khuyên là khi mình giải quyết tranh chấp với hàng xóm, cái điều quan trọng nhất là bạn cần phải nói chuyện với hàng xóm trước, và sau đó nếu mà không được thì mới nhờ đến trung tâm tư pháp cộng đồng để mà giúp đỡ. Và cái lựa chọn cuối cùng họ nói là khi mà không còn giải quyết được thì mới nên đưa ra tòa thôi. Thì bây giờ mình sẽ nói về một số cái tranh chấp phổ biến nhất tại Úc, chẳng hạn như là về cây cối đi. Thì hầu hết cái tranh chấp về cây cối đang trình đọc được trên trang web của chính phủ thì nó liên quan tới cái việc cành hoặc là rễ nó mọc nhô ra ảnh hưởng tới nhà hàng xóm, hay là có thể gây hư hại, gây nguy cơ cho nhà hàng xóm. Các vấn đề khác như là cây nhà hàng xóm lá rụng qua sân của mình, hoặc là cây to thì nó chắn hết tầm nhìn, chắn bớt ánh sáng mặt trời chiếu tới nhà mình vậy. Thì trước khi chặt hoặc là tỉa cây, trang web của chính phủ khuyên là bạn nên hỏi hội đồng địa phương xem là có cái lệnh bảo tồn cây ở khu vực đó hay không. Và nếu có cái lệnh bảo tồn cây thì bạn phải nộp đơn xin hội đồng địa phương trước khi làm bất cứ điều gì. Nếu không thì có thể bị phạt. Ngoài ra thì bạn cũng có quyền cắt bớt cành hoặc là rễ cây nhô ra ngoài. Hoặc là nếu mà cây của nhà hàng xóm làm hư hại nhà của mình thì bạn cũng có thể xin bồi thường. Nhưng mà bạn không có quyền bước qua ranh giới của nhà hàng xóm để mà làm điều đó nếu mà chưa xin phép. Và nếu mà bạn làm hư hại hoặc là làm chết cây của nhà hàng xóm thì bạn cũng sẽ phải chịu trách nhiệm. Nó rất là có nhiều cái vấn đề nhiêu khê như vậy. Và đang trình nhớ là trước đây thì chị Mai Hoa phụ trách chương trình Luật lệ quanh ta cũng đã từng phỏng vấn khách mời về cái vấn đề chặt cây rồi đúng không ạ?
Dạ vâng, nói chung là tại Úc á, thì là một cái xứ sở tự do, ai muốn sống đâu thì sống, có vẻ như là không ai kiểm soát, nhưng thực sự tất cả mọi thứ đều được kiểm soát rất chặt chẽ bằng luật. Một và hàng xóm là một trong những cái người vô cùng quan trọng để mà giúp cho chính phủ có thể bảo đảm rằng cái luật của Úc được tuân thủ. Mà chỉ kể một cái chuyện nhỏ như thế này, một cái người quen của Mai Hoa có hàng xóm, và từ một cái nhà kho của hàng xóm được chuyển lại thành một cái friendly flat, tại vì họ là cái cải tạo bên trong thôi, họ không làm gì ở bên ngoài, cho nên thì có rất là có thể là họ không cần phải xin phép council, nhưng mà việc họ cải tạo bên trong thì bắt đầu là họ dựng một cái ống khói để mà họ thả khói nấu nướng, và ở trong nhà đó họ dùng một cái lò sưởi đốt bằng củi. Và bởi vì cái nhà đó không phải là nhà, mà cái nhà đó chỉ là một cái nhà kho bằng gạch khá rộng rãi, được cải tạo lành một cái nhà thành một cái friendly flat để ở, và có một cái lò sưởi đốt củi. Và cái việc mà cái lò sưởi đốt củi, vì nó thấp, nó tà tà, nó chỉ cao nhỉnh hơn cái cây phơi đồ, bắt đầu là mỗi lần mà, nhất là mùa đông vừa rồi này nè, khói của cái lò sưởi đó bay tà tà và thả xuống những cái cây phơi đồ của nhà sao người ta, thì hàng xóm người ta không chịu như vậy, bởi vì đồ họ giặt sạch sẽ xong mà phơi ra thì cứ mỗi lần họ phơi ra thì bị khói lò sưởi bên kia đốt xuống, thì là bị hàng xóm phản ánh, và là một cái điều rất là phiền phức cho chủ nhà. Bởi vì sao? Họ đã cải tạo cái nhà kho đó thành một cái nơi ở mà không xin phép, và cũng đã, thứ nhất là không xin phép hàng xóm, và thứ hai cũng không báo với lại council. Thì đây là một cái điều mà quý vị phải lưu ý. Hàng xóm nếu họ không nói thì thôi, nếu mà nói thì là bao nhiêu cái luật được dở ra, không ai dở ra cho mình, council dở ra cho mình, thì lúc đó là tốn tiền nhiều lắm, thưa quý vị. Quay lại với cái chuyện cây cối, vào lúc Mai Hoa làm luật lệ quanh ta thì Mai Hoa có dịp phỏng vấn luật sư Toàn Nguyễn thì ông cũng đã có thời gian là phó thị trưởng Bangtan, tức là ông hiểu về các luật về council như thế nào. Thì cái chuyện rất là đơn giản là chặt cây, thì chuyện nhỏ nhưng mà không phải nhỏ. Cứ tưởng rằng là cái cây ở trong nhà mình, cây xoài, cây ổi, cây mít gì đó mình muốn mình tự mình trồng rồi mình muốn thích nữa là mình chặt thì chặt, không phải thưa quý vị. Nếu mà một cái cây mà nó đã do chính mình trồng nhưng mà một khi cái cây đó nó cao trên 3 mét á, thì muốn chặt phải thông qua council. Bởi vì khi mà mình chặt á, mà hàng xóm cảm thấy rằng là họ không thích cái sự vắng bóng của cái cây đó, và hàng xóm có thể gọi điện thoại lên báo cho council rằng là có một cái cây trong sân nhà đó đã bị chặt đi, council có biết không, nhà đó có xin phép không. Mà council không nhận được bất cứ một thông tin về cái chủ nhà địa chỉ đó, thì council có thể xuống và hỏi lúc đó cái cây chặt rồi còn cái gốc không, mọi thứ đó đã được. Thì council có hỏi là cái cây đó là đã theo như hàng xóm nói là đã cao đến chừng này, trên cây có tổ chim hay không. Bởi vì một cái cây nó không chỉ là một cái cây cho bóng mát hoặc cây cho cái ăn trái, mà còn là một cái trú ngụ, một cái môi trường cho những cái sinh vật khác nữa. Thì lúc đó là những cái phiền phức đó là cái cây trong nhà mình. Thì một cái cây ở ngoài nhà mình thì cái đây cũng là một cái trường hợp mà ngay tại khu vực Mai Hoa ở, mà Mai Hoa đã chứng kiến và chia sẻ tới quý vị. Thì một cái nhà góc đường rất là cũ, sau khi là được bán đi qua chủ mới vừa xong cái bảng sâu vừa treo lên đó, thì khoảng chừng tháng 2 tháng sau, trước khi mà cái nhà đó được dỡ xuống để đập xuống xây mới, thì tự nhiên cái cây khuynh diệp trắng rất là to bự bên hông nhà đó tự nhiên chết, tự nhiên chết. Rồi cho đến khi là cái nhà kia họ xây lên đẹp đẽ, một cái duplex vô cùng đẹp đẽ sang trọng lắm, sang trọng nhất là của cái vùng đó, thì council không biết xuống làm việc thế nào. Nhưng mà bắt đầu từ đó cái nhà đó, cái cây đó đã chết cách đây 18 năm, và cái nhà đó cũng đã xây lên 18 năm. Nhưng mà kể đó từ 18 năm nay, council đã không bứng gốc cái cây khuynh diệp trắng đó mà chỉ tỉa những cái cành nhỏ và chừa cái gốc bự lẫn những cành lớn, và hai phía con đường đi treo hai cái tấm bảng to rõ để bất cứ ai chạy xe ngang đều nhìn thấy hai tấm bảng đó, và dòng chữ đó là bằng tiếng Anh là vandalism, tức là cái cây này đã bị phá hoại. Và cái việc mà cái cây lớn bị chết và suốt 18 năm nay nó không có hút chất dưỡng nào từ đất đai, mà nó vẫn đứng qua bão tố, và hai tấm bảng đó bất cứ ai đi qua đi lại cũng nhìn thấy cái cây chết đó và hai tấm bảng đó, và nhìn cái nhà mới đó, thì là một cái sự rất 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 là không 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 thú vị, không thú vị thưa quý vị. Ai cũng mất cảm tình với cái nhà, không biết ai giết cái cây, nhưng mà vì cái cây nó bị giết thì người ta mất cảm tình với cái nhà mới này, và cái nhà mới đó thì cũng chẳng thấy ai muốn mua, ai muốn mua ai muốn bán. Thì đây là một kinh nghiệm khiến cho những cái đồng hương nào hoặc là bất cứ ai mà mới tới Úc hiểu rằng nước Úc tự do, muốn sống đâu sống, ai muốn làm gì thì làm, muốn nói gì nói, nhưng mà tất cả được quản lý bằng luật rất là chặt chẽ. Và một khi luật đã dở ra thì mà mình làm sai thì là chỉ có phiền toái thôi thưa quý vị.
Ừ, dạ vâng ạ. Sẵn đây thì Đăng Trình cũng nhắc lại những cái chương trình trước đây của chúng tôi đã làm, thì có phỏng vấn các nghị viên của Hội đồng thành phố Brisbane hay là Maribyrnong thì cũng đều nhắc đi nhắc lại là làm gì ngay cả trong nhà mình cũng phải để ý xem có cần phải xin building permit hay là planning permit hay là việc chặt cây trong nhà hoặc là xây granny flat như là chị Mai Hoa vừa mới kể, tất cả cũng nên hỏi cao sổ trước chứ đừng nên gọi là mình làm rồi sau đó thì bị report, bị trình báo thì nó rất là phiền toái. Về một cái vấn đề khác liên quan tới những cái xích mích với hàng xóm thì tiếng ồn cũng là một cái điều mà khiến rất là nhiều người khó chịu. Đang thì nhớ là trước đây có một cái lần ở Footscray thì ở nhà thì cuối tuần. Bình thường thì cuối tuần thì mọi người đều muốn nghỉ ngơi, nhất là những người đã làm việc trong tuần rất là mệt rồi thì buổi sáng Đăng Trình muốn ngủ thêm, nhưng mà bên nhà bên cạnh thì xài cái máy gọi là không biết là máy cắt cỏ hay là máy cưa gỗ, cưa hàng rào gì đó rất là ồn. Thì không có ngủ được thì phải báo lên cao sồ, nhưng mà cuối cùng cao sồ lại nói là cái giờ đó thì họ lại được phép làm cái chuyện đó. Thì lúc đó Đăng Trình mới lên trang web của cơ quan bảo vệ môi trường Victoria để mà họ có những cái giờ quy định cho từng loại tiếng ồn. Thì lúc đó Đăng Trình mới biết thêm là à thì ra là từng cái loại tiếng ồn này thì sẽ có những cái giờ họ được làm, chẳng hạn như nhạc cụ nè, chơi nhạc cụ, hay là người Việt mình hay là một số người châu Á khác thì thích hát karaoke đi chẳng hạn, đồ điện tử, thì họ quy định là trong tuần từ 7 giờ sáng tới 10 giờ tối, thứ sáu là 7 giờ tới 11 giờ, thứ bảy ngày lễ là 9 giờ sáng tới 11 giờ tối, chủ nhật là 9 giờ sáng tới 10 giờ tối, tức là những cái giờ đó thì được, nhưng mà sau đó thì không được. Lúc đó nếu mà sau những cái giờ đó mà mình làm ồn thì người ta có quyền, hàng xóm có quyền báo lên cao sồ hoặc là báo cho cảnh sát. Rồi có những cái khung giờ riêng cho từng cái loại tiếng ồn khác nữa, như là máy cắt cỏ nè, máy bơm nước nè, vân vân nữa. Thì nếu mà quý vị cảm thấy mình bị làm phiền bởi tiếng ồn của hàng xóm thì đầu tiên quý vị cần phải lên coi trước coi là cái khung giờ quy định tiếng ồn đó như thế nào. Nếu mà hàng xóm vi phạm thì tiếp đến quý vị mới nên báo cho hội đồng địa phương hoặc là cảnh sát. Nhưng mà cũng nhắc lại cái phần mà chúng tôi đã trình bày ở đầu chương trình là trang web của Trung tâm Tư pháp Cộng đồng New South Wales, họ luôn nhấn mạnh là điều đầu tiên quan trọng nhất là phải nói chuyện với hàng xóm trước, rồi sau đó thì mới liên lạc với những cái cơ quan chính phủ hoặc là đưa ra tòa. Đến đây thì phần trình bày hôm nay của chúng tôi cũng xin khép lại. Đăng Trình hy vọng là những cái thông tin cơ bản trong chương trình hôm nay sẽ giúp cho quý vị định hình được những cái bước mình cần làm khi mà gặp cái vấn đề gì với hàng xóm của mình. Và xin hẹn gặp lại với quý vị trong những chương trình sau.
Dạ vâng, cảm ơn Đăng Trình. Và vâng, xin kính chào quý vị khán thính giả SBS Việt ngữ.